là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, thứ hai ngày 11 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Huyện Lục Yên luyện tập tổng hợp chuẩn bị cho diễn tập. Xã Văn Lãng, huyện Bình đón chuẩn nông thôn mới. Nông dân huyện Văn Chấn thu hoạch cam quýt. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực và kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Bình. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên đã tổ chức luyện tập tổng hợp rút kinh nghiệm chuẩn bị cho thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh dự chỉ đạo luyện tập. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, từng thành viên khung tập huyện Lục Yên và xã Khai Trung đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm theo cương vị đảm nhiệm, bám sát nhiệm vụ, liên hệ thực tiễn, điều hành luyện tập đúng nguyên tắc, linh hoạt sát tình huống. Các ý kiến đề xuất bảo đảm ngắn gọn, chất lượng sát thực tế và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, gắn với trạng thái quốc phòng và trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Các lực lượng tham gia luyện tập thực binh xử trí tình huống A2 đã nắm chắc nội dung luyện tập thuần thục theo tình huống giả định và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sau luyện tập, Ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh đã trực tiếp rút kinh nghiệm, chỉ đạo điều chỉnh phương pháp điều hành cho phù hợp sát yêu cầu nhiệm vụ và tình huống trong diễn tập, làm cơ sở cho thành phần khung tập và lực lượng thực binh, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn kiện và làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập đạt kết quả cao nhất.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội với dự thảo quy chế quản lý vùng Hồ Thác Bà và dự thảo bảng giá đất tỉnh Yên Bái năm 2020. Tin của phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng. Tại hội nghị, 14 ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo đều cơ bản nhất trí về dự thảo quy chế quản lý vùng Hồ Thác Bà và bảng giá đất tỉnh Yên Bái năm 2020. Hiện nay, các luật đã được ban hành đều có nội dung và các quy định mới, do đó cần thiết phải ban hành văn bản mới nhằm điều chỉnh các lĩnh vực trên vùng Hồ Thác Bà để bảo vệ danh thắng vùng hồ, bảo vệ cảnh quan môi trường, điều chỉnh các lĩnh vực về đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo các hoạt động, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, không làm ảnh hưởng đến sự phát triển và cảnh quan môi trường trên vùng hồ. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nhấn mạnh cần đảm bảo công tác quân sự quốc phòng, đảm bảo an toàn hồ đập, tăng cường sự giám sát của người dân. Đối với dự thảo bảng giá đất tỉnh Yên Bái năm 2020 tương đối phù hợp, tuy nhiên cần tính toán cho hợp lý và đảm bảo lợi ích của nhà nước. Dự thảo quy chế quản lý vùng Hồ Thác Bà và bảng giá đất tỉnh Yên Bái năm 2020 được ban hành sẽ phát huy hiệu quả trong điều chỉnh các hoạt động trong vùng Hồ Thác Bà, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo danh thắng cảnh quan môi trường Hồ Thác Bà, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, dần đưa vùng Hồ Thác Bà trở thành điểm du lịch hữu ích trong tương lai của tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trả lời một số ý kiến trong thẩm quyền và tiếp thu các ý kiến về quy chế quản lý vùng Hồ Thác Bà và bảng giá đất tỉnh năm 2020 để bổ sung chỉnh sửa, trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới.
Chiều nay, Ủy ban Nhân dân huyện Bình đã tổ chức công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Văn Lãng đạt chuẩn nông thôn mới. Tin của phóng viên Viết Công, Tuấn Anh.
Sau 9 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Văn Lãng, huyện Yên Bình đã huy động được gần 90 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã và nhân dân đóng góp đạt trên 60 tỷ đồng. Với nhiều hình thức phát triển kinh tế, trong những năm qua, kinh tế của xã Văn Lãng đã có bước phát triển. Hàng năm, người dân đã khai thác và trồng mới từ 50 đến 70 hecta rừng, trồng gần 20 hecta cây ăn quả có múi. Nhiều hộ cho thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng một năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của xã ước đạt 33,4 triệu đồng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã vận động nhân dân hiến được trên 55.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. 100% đường xã và đường trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa và bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Đường trục thôn và liên thôn được cứng hóa. Toàn xã có 12 công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu nước chủ động cho toàn bộ diện tích lúa hai vụ. Sau 9 năm xây dựng nông thôn mới, số hộ nghèo của xã đã giảm từ 40,5% năm 2011 xuống còn 11,39% năm 2019. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97%. Trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã và 12 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, đã góp phần tạo việc làm cho người dân và xóa đói giảm nghèo cho địa phương. Tại lễ công bố, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan thường trực chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái đã trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Văn Lãng, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và giấy khen của huyện Yên Bình vì đã có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Hiện nay, huyện Văn Chấn có gần 2.000 hecta cam quýt các loại, trong đó có trên 1.700 hecta đang trong thời kỳ thu hoạch. Nhờ đa dạng các giống cam quýt, vài năm trở lại đây, nông dân Văn Chấn không chỉ kéo dài thời vụ thu hoạch cam quýt mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm. Vụ cam năm nay, mặc dù một số diện tích cam sành và cam sen bị nhiễm bệnh vàng lá, thối rễ, nhưng từ đầu tháng 10 tới nay, nông dân Văn Chấn đã bắt đầu thu hoạch các loại cam quýt sớm với giá bán trung bình 15.000 đồng 1 kg cam sen, cam chanh chín sớm. Hiện nay đang bước vào chính vụ thu hoạch cam quýt, nông dân Văn Chấn đang tất bật thu hoạch, đồng thời chăm sóc, bón phân, chuẩn bị các điều kiện cho vụ cam đạt hiệu quả cao. Theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được xây dựng trong thời gian tới sẽ đi qua địa phận tỉnh Yên Bái với chiều dài 76,6 km. Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài gần 392 km đi qua 8 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Tổng mức đầu tư không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 100.000 tỷ đồng. Dự kiến khi xây dựng xong tuyến đường sắt này sẽ giảm thời gian di chuyển từ Lào Cai đến Hải Phòng từ 5,5 giờ đường bộ xuống còn 3,5 giờ đường sắt. Tốc độ chạy tàu thiết kế 160 km mỗi giờ. Dự kiến điểm đầu của tuyến trong tỉnh Yên Bái tại km 62+100 thuộc xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, điểm cuối tại km 138+700 tại xã Minh Quân, huyện Trần Yên. Chiều dài tuyến là 76,6 km, chiếm 19% chiều dài tổng tuyến. Trên địa phận tỉnh Yên Bái sẽ quy hoạch 6 ga đi qua các huyện Văn Yên, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Hiện quy hoạch tuyến đường sắt đang đến giai đoạn báo cáo giữa kỳ và sẽ hoàn thành trong năm nay. Sau đó Bộ Giao thông sẽ kêu gọi doanh nghiệp đầu tư triển khai dự án trong năm 2020. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 11, Tổng thống Bolivia Evo Morales đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa các cuộc biểu tình với kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 10 vừa qua. Trước tình hình này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã thông báo bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi các bên kiềm chế, hướng tới một giải pháp hòa bình. Trong cuộc họp báo được phát trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Bolivia Morales cho rằng ông là nạn nhân của một cuộc đảo chính và ông buộc phải từ chức để tránh một cuộc đổ máu không cần thiết và sự an bình của đất nước. Tổng thống Morales khẳng định không chạy trốn và sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh cùng với nhân dân Bolivia để giữ lại những thành quả mà chính phủ của ông đã tạo dựng được trong một thập kỷ qua. Ông Evo Morales tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 20 tháng 11, tuy nhiên tuyên bố của ông đã vấp phải sự phản đối gay gắt ở cả trong và ngoài nước. Khi một báo cáo từ Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, cơ quan tiến hành giám sát cuộc bỏ phiếu cho thấy sự bất thường trong kết quả bầu cử. Tuyên bố từ chức của ông Morales được đưa ra ngay sau khi Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Bolivia kêu gọi Tổng thống từ chức để đảm bảo sự ổn định của đất nước. Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Morales đã hứa hẹn sẽ tổ chức lại cuộc bầu cử nghị sinh gây tranh cãi. Ngày 10 tháng 11, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Salehi tuyên bố nước này đã bắt đầu xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ hai tại nhà máy Buse, cách thủ đô Tehran khoảng 700 km về phía nam. Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Iran Salehi cho biết, theo kế hoạch lò phản ứng hạt nhân số 2 và số 3 ở nhà máy Buse sẽ hoàn công và đi vào hoạt động lần lượt vào các năm 2025 và 2027. Dự kiến đi vào hoạt động, các lò phản ứng hạt nhân này sẽ giúp khoảng 21 triệu tấn nước thải ô nhiễm môi trường và đáp ứng khoảng 4,5% lượng urani làm giàu. Ông Salehi cũng khẳng định các lực lượng vũ trang Iran sẽ bảo vệ tốt cho sự an toàn của nhà máy Buse. Ngoài ra, Tehran luôn sẵn sàng cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA giám sát mức độ an toàn của nhà máy hạt nhân này. Cũng tại sự kiện này, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran tuyên bố nước này sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với các nước vùng vịnh về phát triển công nghệ hạt nhân và hợp tác cho lĩnh vực này. Nhà máy Buse là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên được xây dựng ở Iran cũng như ở khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, các cường quốc đã lên tiếng cho rằng việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ hai tại nhà máy Buse đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân Iran ký vào năm 2015 với nhóm P5+1. Ít nhất 8 người tại bang Tây Bengal, Ấn Độ và 6 người Bangladesh đã thiệt mạng khi cơn bão mạnh Bulbul quét qua hai nước này đêm 10 tháng 11. Cơn bão cũng khiến khoảng 30 người bị thương và 30 ngư dân vẫn đang mất tích. Bão Bulbul còn tàn phá khu vực duyên hải Bangladesh, khiến 6.000 ngôi nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn. công tác sơ cứu đang được thực hiện kịp thời đã giúp giảm thiệt hại về người. Khoảng 2 triệu người Bangladesh đã phải đến ở trong các khu sơ tán và chưa thể về nhà. Giới chức Australia đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang New South Wales và Queensland khi 64 đám cháy rừng vẫn đang hoành hành dữ dội, trong đó có một số đám cháy ngay tại ngoại ô thành phố Sydney. Nhiều đám cháy đã vượt tầm kiểm soát, lực lượng cứu hỏa cảnh báo tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn do nhiệt độ cao, gió mạnh và độ ẩm thấp. Người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng được khuyến cáo nhanh chóng rời nhà khi có thể. Australia đã phải huy động quân đội tham gia công tác dập lửa, đồng thời tiếp nhận sự hỗ trợ của New Zealand nhằm khống chế hỏa hoạn. Các nhà bán lẻ trực tuyến lớn ở Trung Quốc đã bắt đầu bán hàng giảm giá vào ngày độc thân 11 tháng 11 từ nửa đêm Chủ nhật. Tên của sự kiện thường niên bắt nguồn từ việc 4 số 1 cùng rơi vào một ngày. Gã khổng lồ về thương mại điện tử của Trung Quốc là Alibaba đã tổ chức một sự kiện ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ngay sau khi sự kiện vừa bắt đầu vào nửa đêm, chỉ trong 96 giây, màn hình lớn đã hiện ra doanh thu lên đến 10 tỷ nhân dân tệ của Alibaba, tương đương 1,4 tỷ đô la Mỹ. Sau 20 phút, con số này đã tăng lên 8,7 tỷ đô la Mỹ. Trong số những năm gần đây, một số công ty của Nhật Bản cũng tham gia vào sự kiện thường niên này của Trung Quốc nhằm giới thiệu sản phẩm mới để thu hút khách hàng của đất nước tỷ dân. Trong ngày độc thân, giá của nhiều mặt hàng được giảm sâu, do đó đây là ngày bán lẻ lớn nhất trong năm tại Trung Quốc. Ngày lễ này giống như ngày thứ 6 đen tối được tổ chức vào tháng 11 hàng năm tại Mỹ sau ngày lễ Tạ Ơn.
Thưa quý vị và các bạn, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy trong năm 2019, huyện Bình đã triển khai các giải pháp thiết thực để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Nhờ đó, đến nay, hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
Ngay sau khi tỉnh ủy Yên Bái ban hành kế hoạch chương trình hành động số 144, huyện Yên Bình đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ của chương trình. Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình còn thường xuyên tổ chức các đoàn công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các cơ quan đơn vị, xã phường, các chi đảng bộ, cơ sở. Sau một thời gian triển khai, bước đầu đã cho thấy những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ cũng như phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết:
trong cái thời gian thực hiện 144 thì huyện cũng đã có những cái giải pháp rất là thiết thực, trọng tâm, trọng điểm và bám sát theo từng tháng để mà về đích các chỉ tiêu. Và cũng đồng thời huyện cũng đã gắn được cái chương trình 144 của tỉnh ủy với lại cái việc mà phát động thi đua của huyện Yên Bình nước rút để hoàn thành kế hoạch năm 2019 và về sớm trước đại hội của hai cấp là một năm so với lại định hướng cũng như là giao nhiệm vụ của huyện. Thế với cái thực hiện như vậy thì chúng tôi thấy được là các xã, các phòng ban chuyên môn và tới các doanh nghiệp cũng như là nhân dân rất là hồ hởi phấn khởi để thi đua, để thực hiện hoàn thành cái chương trình 144 mà các chỉ tiêu đã được tỉnh giao và đồng thời là về đích sớm đại hội. Thế thì đến thời điểm hiện nay thì huyện Yên Bình đã thực hiện là cơ bản các chỉ tiêu đã vượt cái chỉ tiêu mà chương trình 144 giao cho huyện, đồng thời cũng đã về đích sớm với đại hội trước một năm.
Bám sát vào nội dung chương trình hành động 144 là thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức tổ chức triển khai nhiệm vụ đảm bảo khoa học, toàn diện, rõ người, rõ việc, gắn với cơ chế kiểm tra đôn đốc và động viên khen thưởng. Chính vì vậy, tất cả các cơ quan đơn vị, các ngành, các địa phương của huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nghiêm túc và bước đầu thu được nhiều kết quả quan trọng. Tại xã Đại Đồng, nhờ cụ thể hóa chương trình 144 và kế hoạch của huyện ủy, nên đến nay nhiều chỉ tiêu về xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội của Đại Đồng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói:
ngay từ đầu năm, được sự chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy, ủy ban dân huyện, thì đảng ủy chính quyền địa phương cũng xác định rõ đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa phương xã. Theo chương trình 144 thì xã Đại Đồng tôi thực hiện 25 chỉ tiêu, thì đến nay đã hoàn thành 23 chỉ tiêu, còn lại 2 chỉ tiêu là xã đạt chuẩn về y tế chưa đạt và thành lập hợp tác xã. Thì chúng tôi sẽ cố gắng là đến cuối năm 2019 thì về chỉ tiêu chuẩn quốc gia về y tế sẽ đạt sau khi xây xong trạm y tế xã về cơ sở vật chất. Thì còn lại là về hợp tác xã thì chúng tôi sẽ tham mưu cho huyện để thành lập cái chỉ tiêu này là chúng tôi chưa được ra. Về phát triển kinh tế của địa phương thì cho đến thời điểm hiện tại thì tổng thu ngân sách huyện thì chúng tôi đã đạt trên 100%, với ngân sách xã thì cũng đã đảm bảo đạt.
Thực hiện theo chương trình kế hoạch đã đề ra, Đảng bộ chính quyền xã Đại Đồng còn chủ động tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang những cây trồng có giá trị kinh tế cao ở địa phương, đặc biệt là nghề ươm cây giống lâm nghiệp hay chăn nuôi đại gia súc, các mô hình chăn nuôi gà, lợn quy mô lớn. Có các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận nguồn vốn, mở rộng phát triển các mô hình phát triển kinh tế. Nhờ đó, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cao. Chị Hà Thị Lý, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói.
Đấy, làm cái vườn ươm này thì cũng có nhiều những các cái mặt lợi của nó. Đấy, thì thứ nhất là cũng cải thiện được cuộc sống của gia đình, thứ hai là cũng tạo việc làm được cho những các cái lao động dôi dư.
So với các nghề khác ở nông thôn thì chị thấy nghề này
như... So với những các cái nghề khác ở nông thôn thì nghề này thì là nó nhàn nhã hơn một chút, mà thu nhập thì ổn định hơn. Đấy. Nghĩa là nếu như về cái mảnh đất để sản xuất nông nghiệp thì làm cây giống thì là nó nhàn nhã hơn. Bởi vì là mình ngồi làm ấy thì có cái che mưa che nắng, có thể làm được cả, tranh thủ làm được cả buổi tối ngoài vườn vẫn làm được. Nên thứ hai nữa là cái công việc thì nó cũng không vất vả. Mà thu nhập của nó thì nếu như cùng trên một cái mảnh diện tích của một cái mảnh đất như thế thì chỉ có cây giống ấy, thì là cái thu nhập nó cao hơn những các cái cây khác.
Huyện Yên Bình đã cụ thể hóa từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu, giao trách nhiệm cho từng bộ phận và đội ngũ cán bộ chủ chốt gắn với thời gian lộ trình thực hiện. Gắn với đó là cơ chế kiểm tra đôn đốc và động viên khen thưởng. Chính vì vậy, tại tất cả các cơ quan đơn vị, các ngành, các địa phương của huyện, đến thời điểm này cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch giao. Ông Đặng Thanh Hải, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Yên Bình nói.
Kết quả 10 tháng năm 2019 với sự quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị cũng như là cán bộ và các đơn vị cấp xã, các đồng chí cán bộ chuyên môn thì đến nay cơ bản các cái chỉ tiêu của chuyên môn của phòng cũng như các cái chỉ tiêu nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành và có những chỉ tiêu đã vượt so với kế hoạch. Trong lĩnh vực lao động việc làm thì đào tạo việc làm mới cho lao động thì chúng tôi đã đạt được 3.133 lao động trên 3.100, đạt 127% kế hoạch. Chỉ tiêu chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp thì đã đạt 767 lao động trên 600, cũng đạt trên 100% kế hoạch. Về chỉ tiêu tạo việc làm cho các cái lao động ở các cái doanh nghiệp rồi các cái đơn vị trên địa bàn cũng như là xuất khẩu lao động thì năm nay cũng đạt được cái chỉ tiêu rất là cao.
Một số chỉ tiêu được coi là khó với Yên Bình thì năm nay cơ bản về đích sớm như chỉ tiêu thu ngân sách, các chỉ tiêu về phát triển nông lâm nghiệp, công nghiệp, văn hóa xã hội. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, ngay từ đầu năm, huyện Yên Bình đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn, tận dụng tối đa các nguồn lực, nhất là tuyên truyền vận động để huy động sức dân cùng tham gia thực hiện kiên cố hóa đường giao thông nông thôn. Nên đến hết tháng 10, toàn huyện Yên Bình đã bê tông cứng hóa được trên 81 km và dự kiến đến hết năm sẽ làm mới gần 99 km, vượt kế hoạch tỉnh giao. Ngoài sự đầu tư của nhà nước, huyện Yên Bình còn huy động nhân dân đóng góp gần 13 tỷ đồng, hiến đất cây cối hoa màu, vật liệu cho chương trình này. Bà Hoàng Thị Duyên, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Yên Bình cho biết.
Tỉnh giao là 42 km, tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại huyện mình chúng tôi là hết 10 tháng chúng tôi đã đạt là 81 km, thì trong đó thì lồng ghép rất nhiều chương trình nguồn vốn. Thì với huyện mình thì báo các đồng chí là trong năm 2019 là chúng tôi sẽ cố gắng triển khai hoàn thành khoảng 98 km. Thì so với lại kế hoạch mà theo chương trình 114 của tỉnh giao thì chúng tôi là vượt là 233% kế hoạch được giao. Thì trong quá trình triển khai thực hiện thì huyện cũng đã lồng ghép rất nhiều các chương trình nguồn vốn, thì trong đó thì huyện đã thực hiện cơ chế đặc thù huy động xã hội hóa, để trong đó là huy động từ các tổ chức doanh nghiệp, trên địa bàn cũng như ngoài địa bàn, và toàn bộ là cái nội lực là chủ yếu là bà con nhân dân tham gia đóng góp, thì huyện là hỗ trợ xi măng. Đấy, sau đó thì toàn bộ các vật tư vật liệu và cái hạng mục khác thì do nhân dân đóng góp. Thì ở đây thì cũng được đồng thuận rất cao, và cái công tác tuyên truyền đối với cấp ủy chính quyền, đặc biệt là cái chỉ đạo và cái vận động người dân chung tay chung sức để xây dựng nông thôn mới.
Hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và các chỉ tiêu thực hiện theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp của huyện Yên Bình đến nay đã cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch. Đặc biệt, đối với các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình 144, nhiều chỉ tiêu vượt tiến độ, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Yên Bình ngày càng phát triển.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trên trận cầu đêm qua vòng ngoài giải Ngoại hạng Anh, đội khách Man City đã thua 1-3 trước các thủ Liverpool. Phút thứ 6, Bernardo Silva xâm nhập vòng cấm địa và chuyền bóng trúng tay Alexander Arnold. Trọng tài Michel Oliver xua tay ngay lập tức và giúp Liverpool phản công nhanh. Fabinho nhận bóng ở trước cấm địa và nã đẹp bác về góc gần. Thủ thành Claudio Varo không kịp bay người để bóng ra. Cầu thủ Man City vây lấy trọng tài đòi công lý và xem lại tình huống nhưng công nhận bàn thắng cho Liverpool. Phút 13, Alexander Arnold phất bóng ngang sân cho Robert Sơn băng lên chống chảy bên cánh trái. Hậu vệ Scotland tạt bóng đẹp mắt để Salah băng vào đánh đầu tung lưới Bravo. Liverpool nâng tỷ số lên 3-0 phút 51 khi Jordan Henderson tạt bóng chính xác về cột 2 cho Sadio Mane đánh đầu cận thành. Bravo đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua. Ở phút 17, Angelino căng ngang bị đổi hướng, tiêu bóng đến vị trí của Bernardo Silva. Tiền vệ Bồ Đào Nha dứt điểm một chạm, bóng đi cuộn vào mép trong cột dọc gần, lăn vào lưới. Tỷ số là 3-1. Ở một cặp đấu khác, Quỷ Đỏ một lần nữa khẳng định sức mạnh khi được đá trên sân nhà ở Trafford ở mùa này. Họ sớm dẫn Brighton 2-0 nhờ các pha lập công của Andres Pereira và bàn phản lưới nhà của David Proper. Về cuối trận, Fred có pha chọc khe sắc sảo từ giữa sân để Martial đi bóng qua cả trung vệ Sanufi lẫn thủ môn Ryan rồi nhả lại để Rashford dứt điểm. Cú đá vượt qua sự che chắn của các thủ Brighton, dội sang ngang và đi vào lưới. Một vài cơ hội đáng tiếc đã đến ở phần cuối hiệp 2, song không được MU cụ thể hóa thành bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1. Chuyển sang những thông tin quần vợt, Roger Federer đã bất ngờ gục ngã trước Dominic Thiem sau hai set với tỷ số là 5-7 ở trận mở màn bảng Bonbox ATP Final hôm 10 tháng 11. Trong khi đó, tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic hạ đàn em Matteo Berrettini 6-2-6-1 ở lượt trận đầu bảng B ATP Final. Giành chiến thắng kịch tính trước đội tuyển Australia, đội tuyển Pháp đã vô địch giải quần vợt đồng đội nữ thế giới Fed Cup 2019 lần đầu tiên kể từ năm 2003. Trước khi đó, Tomljanovic đã một lần nữa lấy lại hy vọng cho đội tuyển Australia khi cô vượt qua Pauline Parmentier sau hai set với tỷ số 6-4 và 7-5. Với kết quả hai đều, đội tuyển Pháp và Australia bước vào trận đối quyết định. Ashleigh Barty cùng người đồng đội của mình là Samantha Stosur đã thất bại 4-6-3-6 trước Caroline Garcia và Maljanovic. Với kết quả 3-2, đội tuyển Pháp đã vô địch Fed Cup lần đầu tiên kể từ năm 2003.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 11 năm 2019, khu vực phía Tây ít mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 873 668.
Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn. Sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.